Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 19 tháng 2 năm 2021, thứ sáu sau lễ cho. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 14 đến câu 15. Bấy giờ các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay có lời chất vấn của các môn đệ ông Gioan, Thánh Matthew nêu ra cho chúng ta thấy một vấn nạn: ăn chay như thế nào là đúng vào thời Chúa Giêsu? Vào thời Chúa Giêsu, người Do Thái cũng có một cuộc đại chay nhân ngày lễ xá tội. Người Do Thái đạo đức còn ăn chay một tuần hai lần vì lòng sốt sắng. Các môn đệ của Gioan tiền hô và những người biệt phái đã làm như thế. Họ luôn thực hành việc giữ chay một cách sốt sắng. Đối với người môn đệ của Chúa Giêsu, Chúa đã dạy họ tinh thần giữ chay, đó là việc giữ chay xuất phát từ trong cõi lòng, một sự giữ chay một cách chân thành. Chúa không chấp nhận lối ăn chay khoe khoang, cốt để cho người ta nhìn thấy của người biệt phái. Chúa Giêsu nói rằng, khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Chính vì thế, Chúa bảo, chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. Chúa Giêsu ví Ngài là một tân lang của nhân loại. Những ngày người ở trần thế được gọi là tiệc cưới. Trong đó các môn đệ là khách quý, được mời dự tiệc. Cho nên, môn đệ không thể ăn chay theo lối của những người biệt phái là phô trương, tỏ ra buồn sầu. Chúa muốn các môn đệ của người ăn chay với một tâm hồn chân thành, yêu mến và vui tươi, vì tân lang chính là Chúa Giêsu đang hiện diện với họ. Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải ăn chay như thế này. Khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ cha của anh, đấng đang hiện diện nơi kín đáo. Lời dạy của Chúa Giêsu không chối bỏ giá trị của việc ăn chay, nhưng người cảnh giác các môn đệ trước những thực hành phô trương. Chay tịnh là đúng, nhưng không phải để cho người khác trầm trồ thán phục và phô trương cho mọi người biết là ta ăn chay, mà là chay tịnh dưới ánh mắt của Chúa Cha, phó thác tất cả cho Ngài. Cha ngươi, đấng thấy tất cả những gì ngươi làm trong nơi kín ẩn, ngươi sẽ thưởng công ngươi. Và khi phải lìa xa Chúa vì tội lỗi, chúng ta phải ăn chay sám hối, để được trở lại với tình Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong thời Tân Ước, thời của Tân Lang đang ở với chúng ta. Vì thế trong mùa chay thánh này, chúng ta hãy ăn chay với tâm hồn vui tươi, thành tâm và phó dâng mọi sự cho Chúa. Kiểu ăn chay ấy phải được thể hiện ra hành động và được ngôn sứ Isaiah nói rõ trong bài đọc 1. Kiểu ăn chay này rất đẹp lòng Thiên Chúa và Chúa muốn như thế. Mở xiềng xích bảo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi thứ gông cùm, bẻ bánh chia cho người đói, cho kẻ vô gia cư trọ nhà, che thân cho người mình trần. Chúa không muốn kiểu ăn chay hãm mình bề ngoài, nhưng trong lòng vẫn còn ích kỷ, bất công, chèn ép tha nhân. Sự ăn chay cần phải xuất phát từ tấm lòng chân thành, thì hành động của chúng ta mới chân thành, mới đẹp lòng Chúa. Trong mùa chay thánh này, chúng ta cần nhìn lại và tự hỏi mình rằng, tôi có đang cố ý hay vô tình, bất công chèn ép ai đó không? Tôi có biết chia sẻ và giúp đỡ cụ thể những người đau khổ không? Những bất công đó đối với tha nhân không chỉ bằng hành động mà còn bằng những lời nói, chẳng hạn như những lời chia rẽ cộng đoàn, cắt đứt tình huynh đệ, làm người khác lạc lối trong đức tin, vân vân. Nếu chúng ta đang vướng phải những vấn đề đó, thì hãy xin Chúa giúp chúng ta biết ăn chay sám hối, hầu chúng ta có thể hưởng trọn niềm vui với Tân Lang đang hiện diện trong cuộc sống này. Amen.
Là điều không dễ dàng khi lòng chưa khiêm tốn. Sám hối cần con biết chân thành, biết thực lòng ăn năn. Bao nhiêu lần rồi đời con sống buông trôi, bao nhiêu lần rồi đời con sống lôi thôi, không buồn tiếc nuối. Xin Chúa cho con biết nhìn lại chính mình với bao điều bất chính, để con sám hối thật tình. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình. Sám hối là làm ngay ngắn lại con đường trong tâm trí. Sám hối là xa lối gian tà để trở về nhà cha. Bao nhiêu tội đời làm hoang ố thân con, bao nhiêu lầm lạc làm che lấp tâm con, soi mòn cuộc sống. Xin Chúa dẫn đưa con về bên với Ngài, sống trong tình thân ai. Niềm vui mãi mãi là Ngài. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha canh tân công lễ hình sự tại Vatican. Hôm 16 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố một tự sắc canh tân lĩnh vực công lễ hình sự tại Vatican, trong đó có việc giảm án cho người bị kết án nếu họ có hạnh kiểm tốt và đề ra các chương trình phục hồi cho người lãnh án. Ngoài ra, tù nhân cũng có thể thỏa thuận về một chương trình phục vụ hữu ích công cộng và các hoạt động thiện nguyện, ngừng xét xử trong trường hợp bị can bị ngăn trở chính đáng. Trên đây là một số cải tổ nhắm thích ứng hình pháp của Vatican với những đòi hỏi và sự nhạy cảm của thời đại nhắm phục hồi người bị kết án. Tự sắc mới của Đức Thánh Cha gồm 3 điều luật mới. Khoản thứ nhất thay đổi hình luật và quy định giảm án từ 45 đến 120 ngày cho mỗi năm bị cầm tù nếu tù nhân có hạnh kiểm tốt trong thời gian bị giam giữ, đến độ có thể giả thiết đương sự hối lỗi và tham gia hữu hiệu chương trình điều trị và tái hội nhập. Khi bản án bắt đầu được thi hành, đương sự có thể thỏa thuận với thẩm phán về một chương trình điều trị và tái hội nhập, trong đó có xác định sự quyết tâm đặc biệt để làm dịu bớt hậu quả của tội phạm. Người bị kết án cũng có thể đề nghị thi hành những công việc hữu ích công cộng, việc thiện nguyện xã hội và nếu có thể, thăng tiến sự hòa giải với người bị xúc phạm hoặc bị thiệt hại. Luật trước đây không chủ định những khả thể như vậy. Khoản thứ hai thay đổi luật về tố tụng hình sự và bãi bỏ việc xử án khiếm diện. Nếu bị can từ chối không dự phiên tòa xét xử vì có ngăn trở hợp pháp, thì việc xét xử tiếp tục tiến hành và bị can được luật sư biện hộ đại diện. Khoản thứ ba, bổ túc luật số 351 của Quốc gia thành Vatican và quy định rằng các vị pháp quan chính ngạch khi ngưng việc vẫn được giữ nguyên mọi quyền lợi, bảo hiểm, hưu bổng và những bảo đảm khác dành cho các công dân Vatican. Ngoài ra, khoản này cũng thay đổi cấp xử thứ hai và thứ ba. Văn phòng của Viện trưởng Tín thi hành một cách tự quyền và độc lập, chức năng ủy viên công tố theo luật trong 3 cấp độ xét xử. Cho đến nay, luật quy định rằng, trong các cuộc xử kháng án và cấp trung thẩm, ủy viên công tố là pháp quan khác với vị ở cấp thứ nhất. Tin Erbil, Iraq. Đức Tổng giám mục giáo phận Erbil lên án vụ tấn công. Đức cha Bassam Mati Wagda, Tổng giám mục giáo phận Erbil, thủ phủ miền Kurdistan, Iraq, mạnh mẽ lên án vụ pháo kích hỏa tiễn trong đêm 15 tháng 2 vừa qua vào khu vực phi trường và căn cứ quân sự đồng minh do Hoa Kỳ lãnh đạo ở Erbil. Vụ pháo kích làm cho một nhà thầu người Mỹ tử nạn và 6 người khác bị thương, trong đó có một quân nhân Mỹ. Tại Erbil có 3.500 binh sĩ đồng minh, trong đó có 860 người Ý, tất cả đều dấn thân trong sứ vụ quốc tế tên là Prima Pacifica. Từ ngày 14 tháng 10 năm 2014, nhắm chống lại nhà nước Hồi giáo IS. Nhóm dân quân Saray Aliyah Andan thân Iran, quen gọi là những chiến binh lữ đoàn máu, tự nhận là tác giả vụ pháo kích nói trên. Đây là cuộc tấn công đầu tiên trong gần 2 tháng nay chống lại các vị trí quân sự và ngoại giao Tây Phương ở Iraq. Phản ứng về vụ này trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Ý ngày 16 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Wagda nói rằng đất nước Iraq rất cần những lời hy vọng để xây dựng một tương lai hòa bình và sống chung dựa trên luật pháp và công lý. Iraq đang cần những sứ điệp khác chứ không phải là các tên lửa hoặc những vụ khủng bố. Ngôn từ về tương lai của chúng ta phải là hòa giải, sống chung, tôn trọng các quyền. Chúng ta phải ra khỏi đường hầm bạo lực và tấn công. Vì thế, cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng ngày càng là điều sinh tử đối với toàn thể đất nước chúng ta và cho cả toàn vùng Trung Đông nữa. Thế nên, chúng tôi quyết liệt lên án cuộc tấn công và sẵn sàng lắng nghe rồi mang ra thực hành những lời của Đức Giáo Hoàng Francisco. Hồi tháng Giêng năm ngoái 2020 cũng xảy ra một cuộc tấn công tương tự vào phi trường Erbil, Ít ngày sau khi tướng Qasem Soleimani của Iran bị giết tại phi trường thủ đô Baghdad. Ngày 21 tháng Giêng mới đây đã xảy ra hai vụ khủng bố tự sát tại quảng trường Tayaran cũng ở Baghdad, làm cho hàng chục người chết và 100 người bị thương. Lực lượng nhà nước Hồi giáo IS tự nhận là tác giả hai vụ khủng bố này. Tin giáo phận Bà Rịa. Giáo xứ Chánh Tòa Bà Rịa khai mạc mùa chay thánh 2021. Vào lúc 5 giờ sáng thứ tư ngày 17 tháng 2 vừa qua, Đức Giám mục Giáo phận Bà Rịa Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn đã cử hành lễ cho khai mạc mùa chay thánh tại nhà thờ chính tòa Bà Rịa. Đồng tế với Đức cha Emmanuel có cha Giuse Đặng Cao Trí, Chánh xứ Chánh Tòa và quý cha phó. Hiệp dân trong thánh lễ này còn có quý thầy chủng sinh, quý tu sĩ và đông đảo giáo dân trong giáo xứ. Mở đầu thánh lễ, Đức cha Emmanuel đã nêu bật ý nghĩa của mùa chay và những việc phải làm, phải cầu nguyện để xin cho đời Kitô hữu ngày càng thêm vững mạnh hơn. Ý nghĩa của việc sức cho trên đầu và mời gọi cộng đoàn thật lòng thống hối bước vào thánh lễ để đón nhận dồi dào ơn Chúa. Giảng trong thánh lễ, Đức Giuse Đặng Cao Trí đã mời gọi cộng đoàn, nài xin Chúa cho mỗi người học được tinh thần của cộng đoàn mà tiên tri Gioan đã cất lên lời mời gọi hoán cải. Hãy biết xé lòng, chứ đừng xé áo. Sau bài giảng lễ, Đức cha Emmanuel đã làm phép cho và cha chánh xứ đã sức cho ngài. Sau đó, Đức cha lần lượt sức cho quý cha đồng tế và cộng đoàn phục vụ. Cuối thánh lễ, cộng đoàn hướng về mẹ Maria để xin mẹ nâng đỡ biến đổi đời sống, trở về với Chúa trong mùa chay thánh này. Tin Washington, Hoa Kỳ. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ hủy bỏ khóa họp trực diện vào tháng 6 năm nay. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ đang tiến hành cuộc bỏ phiếu về vấn đề có nên nhóm đại hội vào tháng 6 năm nay dưới dạng trực tuyến để thay khóa họp trực tuyến tại Denver bị hủy bỏ vì đại dịch, như trường hợp đại hội mùa thu hồi tháng 11 năm ngoái hay không. Phát ngôn viên của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, ông Chiyoko Noguchi, tuyên bố như trên với báo The Pillar hôm 12 tháng 2 vừa qua. Nếu khóa học trực tuyến không được các giám mục chấp thuận trong cuộc bỏ phiếu hiện nay, thì hội đồng giám mục sẽ có khóa học dự kiến vào tháng 6 tới đây. Các giám mục Mỹ đã nhóm khóa học bình thường hồi tháng 11 năm 2019, và trong dịp đó, các vị đã bầu Đức Tổng giám mục Gomez của giáo phận Los Angeles làm chủ tịch hội đồng giám mục. Sau đó, vì đại dịch, các giám mục đã hủy bỏ hoàn toàn khóa họp dự kiến vào tháng 6 năm ngoái, 2020, tại thành phố Detroit, và hồi tháng 11 năm ngoái, Hội đồng giám mục Mỹ chỉ nhóm họp trực tuyến. Theo thông lệ, Hội đồng giám mục Mỹ gồm các vị chủ chăn của 198 giáo phận toàn quốc, nhóm họp hai lần mỗi năm, đại hội chính vào tháng 11 tại thành phố Baltimore, còn đại hội tháng 6 thay đổi nơi họp mỗi lần. Chương trình nghị sự cho khóa họp tháng 6 tới đây chưa được ấn định. Trong đại hội mùa thu hồi tháng 11 năm ngoái, các giám mục Mỹ đã bàn nhiều về nạn kỳ thị chủng tộc sau vụ một người da đen, ông George Floyd, đã bị một cảnh sát giết chết, tạo nên một làn sóng phản đối và đập phá tại nhiều nơi ở Mỹ. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Tổng giáo phận Hà Nội bước vào mùa chay thánh 2021. Vào lúc 10 giờ, thứ tư ngày 17 tháng 2 vừa qua, ngày mùng 6 Tết Tân Sửu, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội đã khai mạc mùa chay thánh trong tâm tình hiệp thông. Trước đó, ngày 11 tháng 2, Đức Tổng giám mục Giuse đã mời gọi mọi thành phần dân Chúa trong Tổng giáo phận chuẩn bị tâm hồn bước vào mùa chay thánh qua thư mục vụ mùa chay 2021, cầu nguyện, chay tịnh và làm việc bác ái. Đồng tế với Đức Tổng giám mục Giuse trong thánh lễ có cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, quý cha giáo đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, quý cha trong hạt chính tòa, quý thầy, quý sơ cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giuse mời gọi cộng đoàn hãy nhớ ý nghĩa của cho mà mình được sức trên đầu, thống hối vì tội lỗi của mình. Ngài nói, chúng ta hướng tâm hồn về với Chúa là đấng chịu khổ nạn, chịu chết và sống lại để chúng ta được cứu rỗi. Chúng ta làm mới lại lời hứa khi chịu phép rửa tội, bỏ lối sống cũ và sống đời sống mới trong Đức Kitô. Cuối cùng, hãy nhớ rằng, thế gian này sẽ qua đi, chúng ta cố gắng sống nước trời ngay từ bây giờ và hướng đến ngày hoàn tất trên thiên đàng. Điều chính yếu là chúng ta chết cho chính mình và sống cuộc sống mới trong Đức Kitô. Ngay sau đó, nghi thức làm phép và sức cho được cử hành một cách long trọng và sốt sắng với lời mời gọi, hãy sám hối và tin vào tin mừng. Tin Roma. 10.000 tín hữu sẽ tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha tại Erbil, Iraq. Trong cuộc chuẩn bị thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành vào Chủ nhật mùng 7 tháng 3 tới đây đang được ráo riết chuẩn bị tại sân vận động thành phố Erbil, thủ phủ miền tự trị Kurdistan, mạn Bắc Iraq. Đức Cha Basa Wagda, Tổng giám mục giáo phận Erbil thuộc Giáo hội Công giáo Candé, nói với hãng tin SIA của Hội đồng giám mục Italia hôm 15 tháng 2 rằng, đây sẽ là biến cố vĩ đại và chúng tôi đang hết sức chuẩn bị. Số người tham dự sẽ vào khoảng 10.000 người, tức là một nửa khả năng đón nhận của sân vận động để phòng chống lan lây COVID-19. Hiện nay, chúng tôi đang chuẩn bị phục vụ thánh lễ với Đức ông Guido Marini, trưởng ban nghi lễ phục vụ của Đức Thánh Cha. Thánh lễ sẽ được cử hành theo nghi thức Latin và có các ngôn ngữ khác nhau, như tiếng Ả Rập, Quốc, Anh và đặc biệt có cả tiếng Aramaico là ngôn ngữ của Chúa Giê-xu, vẫn còn được các Kitô hữu Iraq sử dụng trong các nghi lễ của họ. Phần thánh ca trong thánh lễ sẽ do một ca đoàn gồm 120 ca viên đảm trách, trong đó có khoảng 20 người Hồi giáo. Đây là một dấu chỉ rõ ràng về sự sống chung và đối thoại. Các thánh ca sẽ bằng tiếng Aramaico và Ả Rập. Kinh lạy cha cũng bằng tiếng Aramaico. Có 200 người thiện nguyện sẽ hướng dẫn các tín hữu tham dự ngồi vào chỗ của họ trong sân vận động. Mỗi tín hữu tham dự sẽ có thể nhận diện và một số đăng ký nhất định để có thể truy cập trong trường hợp có lây nhiễm. Thánh lễ sẽ được truyền đi qua các phương tiện truyền thông và các mạng xã hội để đi tới nhiều người bao nhiêu có thể. Tin Manila, Philippines. Nới lỏng việc tham dự thánh lễ tại Philippines. Từ ngày 15 tháng 2 vừa qua, các biện pháp giới hạn việc tham dự thánh lễ vì COVID-19 tại nhiều giáo phận ở Philippines đã được nới lỏng, kể cả vùng thủ đô Manila. Số tín hữu dự lễ có thể từ 30 đến 50% khả năng tiếp nhận của thánh đường. Chính phủ Philippines cũng áp dụng các biện pháp nới lỏng trên đây cho các rạp cine, bảo tàng viện và các hoạt động thương mại. Tại những vùng cách ly cộng đồng được siết chặt, số người tham dự được ấn định ở mức tối đa 30%. Trong tuần lễ trước đây, Đức cha Broderick Bapio, giám quản tông tòa tổng giáo phận thủ đô Manila, đã kêu gọi chính quyền nới rộng các biện pháp hạn chế đối với các nơi thờ phượng. Đức cha khẳng định rằng các thánh đường có đủ các biện pháp an ninh y tế nhờ các đường hướng do các giám mục đề ra hồi tháng 5 năm ngoái, và các cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy không có sự gia tăng ca nhiễm COVID-19 sau các buổi lễ Giáng sinh và lễ truyền thống kính Chúa Giê-xu Nazareno hồi tháng Giêng vừa qua. Các giám mục Philippines kêu gọi các tín hữu tiếp tục nghiêm túc tôn trọng các quy luật y tế để phòng chống COVID-19. Cha Jerome Cecilano thuộc Ban Công vụ của Hội đồng Giám mục Philippines nói rằng, virus này thật khó lường trước, tiếp tục là một đe dọa cho sức khỏe của mọi người, và chúng ta không hoàn toàn an ninh trước thứ virus này. Tính đến ngày 15 tháng 2 vừa qua, Philippines có gần 551.000 ca nhiễm và 11.520 người chết vì COVID-19. Sau khi đạt tới mức tối đa hồi mùa hè năm ngoái, số người lây nhiễm dần dần giảm xuống.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý Hội Thánh Công Giáo, và sau đó là chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công Giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, xuất phát từ ước nguyện muốn phổ biến và áp dụng học thuyết xã hội của giáo hội và trong đời sống, Đức Phanxicô đã khởi động soạn thảo và phổ biến cuốn Ducat. Ngài đã viết lời dẫn nhập cho cuốn sách bằng tâm tình của một người cha. Trong bài này, xin được điểm lại những ý chính trong lời mở đầu của vị chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ. Đức Phanxicô đã viết rằng, các bạn trẻ thân mến, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vị tiền nhiệm của cha đã đặt vào tay các con quyển Ducat. Hôm nay, cha muốn trao tặng cho các con một quyển sách khác, đó là quyển Ducat, chứa đựng học thuyết xã hội của giáo hội. Ducat trả lời câu hỏi, chúng ta nên làm gì? Ducat như một cuốn cẩm nang giúp chúng ta thay đổi bằng tin mừng, trước hết chính bản thân mình, sau đó hoàn cảnh xung quanh, và cuối cùng là tất cả thế giới. Chúa Giêsu nói, mỗi lần các ngươi làm như thế, cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Nhiều vị thánh rúng động đến tận tâm can vì đoạn thánh kinh này. Nhờ đoạn này, thánh Francisco Assisi đã thay đổi toàn thể cuộc đời mình. Mẹ Teresa đã thay đổi đời tu vì câu nói này. Các bạn trẻ thân mến, chỉ có sự hoán cải tâm hồn mới có thể làm cho thế giới, nhiều khủng bố và bạo lực của chúng ta trở nên nhân bản hơn. Và sự hoán cải này cần nhẫn nại, công bằng, khôn ngoan, đối thoại, liêm chính, liên đới với các nạn nhân là những người túng thiếu và nghèo khổ. Cũng cần có sự cống hiến vô hạn, dám yêu cho đến chết vì tha nhân. Thế giới không thể tiếp tục đi vào lối mòn như hiện nay mà cần phải thay đổi. Trong bối cảnh hiện tại, nếu một Kitô hữu ngoảnh mặt trước nhu cầu của những người nghèo nhất trong số những người nghèo, thì thật sự họ không phải là một Kitô hữu. Những gì mà chúng ta gọi là học thuyết xã hội của giáo hội công giáo ngày nay đã xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ 19. Vào thời đó, một hình thức thô thiển của chủ nghĩa tư bản đã tạo nên một thứ kinh tế hủy diệt con người. Người dân vùng nông thôn đã trở nên nghèo khó đến mức phải nai lưng làm việc vất vả trong các hầm mỏ hoặc nhà máy với đồng lương chết đói. Các trẻ em phải kéo các xe than như những người nô lệ. Trong tình cảnh ấy, các Kitô hữu đã mạnh mẽ dấn thân giúp đỡ những người túng thiếu. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Vì vậy, họ đã phát triển các ý tưởng chống lại sự bất công trong xã hội cũng như chính trị. Tuyên ngôn nền tảng về học thuyết xã hội công giáo vẫn là thông điệp Rerum Novarum năm 1891, bàn về tư bản và lao động. Thông điệp đã nói rất mạnh mẽ rằng, lường gạt ai để chiếm đoạt tiền công chính đáng của họ là một tội ác mà tiếng kêu báo oán thấu tới trời. Học thuyết xã hội của giáo hội ngày càng trở nên phong phú và được tinh luyện trong những năm qua. Nhiều người bàn luận về cộng đồng, về công lý, hòa bình và công ích. Họ đã tìm thấy các nguyên tắc nhân vị liên đới, bổ trợ mà cả Ducat cũng đã diễn giải. Nhưng thực ra, học thuyết xã hội này không xuất phát từ bất kỳ vị giáo hoàng cụ thể hoặc từ bất kỳ học giả cụ thể nào. Học thuyết xã hội xuất phát từ trọng tâm của tin mừng. Học thuyết xã hội xuất phát từ chính Đức Giêsu, như chính Ngài là học thuyết xã hội của Thiên Chúa Cha. ngày hôm nay. Có những nước trong đó có tới 40 đến 50% người trẻ không kiếm được việc làm. Có những vùng đất canh tác rộng lớn bị bỏ hoang vì dân nghèo của những vùng đó bỏ chạy đến các khu ổ chuột trong những thành phố lớn, với hy vọng tìm thấy vài thứ còn sót lại ở đó để sống cho qua ngày. Hiện nay, người ta ước tính chỉ 1% dân số toàn cầu, tức là giới tỷ phú siêu giàu, chiếm hữu 40% toàn bộ tài sản của thế giới. Và nếu tính rộng ra hơn, đến 10% những người giàu nhất, thì họ sở hữu tới 85% tài sản của toàn thể nhân loại. Nói cách khác, 90% dân số còn lại của thế giới chỉ nắm giữ 15% tài sản của thế giới này mà thôi. Đây là một điều vô cùng nghịch lý trong thế giới toàn cầu hóa này. Điều đó đã đưa đến hậu quả là khoảng 1,4 tỷ người sống trong tình trạng nghèo khổ cùng cực, nghèo đến mức mà tất cả chi tiêu của họ cho một ngày sống, từ ăn uống đến tất cả các chi phí sinh hoạt khác, chỉ vỏn vẹn 1 đồng euro, tức là khoảng 26-27 ngàn đồng Việt Nam. Đức Thánh Cha nói tiếp: Cha mời gọi tất cả các con hãy thật sự tìm hiểu sâu xa học thuyết xã hội của giáo hội. Cha ước mơ có được ít nhất là 1 triệu bạn trẻ Kitô hữu vừa đi vừa bàn chuyện học thuyết xã hội cho những người đồng thời với mình. Chỉ có những con người cùng với Chúa Giêsu dấn thân cho thế giới, cùng với người đến với những vùng ven và đi vào giữa lấm lem của cuộc đời mới thay đổi được thế giới. Các con cũng hãy đấu tranh cho công lý và phẩm giá con người, đặc biệt cho những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Tất cả các con là giáo hội. Vậy thì, hãy đoan chắc rằng giáo hội này được biến đổi, rằng giáo hội vẫn đang sống. Bản thân các con cũng hãy tích cực chủ động hơn nữa. Khi nhiều người làm điều đó với nhau, sẽ có những cải thiện trong thế giới này, và mọi người sẽ cảm nhận được thần khí của Thiên Chúa đang hoạt động nơi các con. Và có lẽ rồi đây, các con sẽ như ngọn đuốc làm cho con đường dẫn đến Thiên Chúa sáng tỏ hơn cho những người này. Vì vậy, Cha tặng các con quyển sách nhỏ tuyệt vời này, hy vọng rằng nó có thể đốt lên ngọn lửa trong các con. Cha cầu nguyện mỗi ngày cho các con, và xin các con cũng hãy cầu nguyện cho Cha nữa. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, trên đây là lời dẫn nhập của Đức Phanxicô cho cuốn sách giáo lý Ducat. Từ những bài tới, chúng ta sẽ lần lượt bước vào tìm hiểu từng phần của cuốn sách giáo lý đặc biệt này. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, vì đại dịch kéo dài, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành lễ cho sáng thứ tư ngày 17 tháng 2 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô, thay vì bắt đầu cuộc rước thống hối từ nhà thờ Thánh Anselmo của dòng Biển Đức đến nhà thờ Thánh Sabina của dòng Đa Minh để cử hành thánh lễ tại đây theo truyền thống lâu đời. Thánh lễ lúc 9 giờ 30 sáng ngày 17 tháng 2 cũng thay cho buổi tiếp kiến chung của ngài, hiện diện tại khu vực trước bàn thờ ngai tòa trong đền thờ chỉ có hơn 150 tín hữu tham dự, và đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 30 hồng y hiện diện tại Roma. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa hành trình mùa chay trở về cùng Chúa. Đức Thánh Cha nói, chúng ta bắt đầu hành trình mùa chay. Hành trình này được mở ra với những lời của ngôn sứ Gioan chỉ rõ hướng đi cần theo. Có một lời mời gọi nảy sinh từ con tim của Thiên Chúa, mở rộng vòng tay và đôi mắt đầy nhung nhớ, nài nỉ chúng ta, hãy trở lại cùng ta với trọn tâm hồn. Hãy trở lại cùng ta, mùa chay là mùa hành trình trở về cùng Thiên Chúa. Bao nhiêu lần, vì quá bận rộn hoặc dửng dưng, chúng ta đã nói với Chúa, lạy Chúa, chúng con sẽ đến cùng Chúa vào lúc khác, hôm nay con không thể, nhưng ngày mai con sẽ bắt đầu cầu nguyện và làm cái gì đó cho tha nhân. Giờ đây, Thiên Chúa kêu gọi tâm hồn chúng ta. Trong cuộc sống, chúng ta luôn có những điều phải làm, và có những cớ để thoái thác, nhưng nay là lúc trở về cùng Thiên Chúa. Chúa nói, hãy trở về cùng ta với trọn tâm hồn. Mùa chay là một hành trình bao gồm chọn cuộc sống của chúng ta, chọn con người của chúng ta. Đó là thời gian kiểm điểm những con đường chúng ta đang đi, để tìm lại con đường dẫn chúng ta về nhà, để tái khám phá mối liên hệ cơ bản với Thiên Chúa, đấng mà mọi sự đều tùy thuộc. Mùa chay không phải là một tuyển tập những tiểu kỳ hoa, những danh ngôn, những gương lành, nhưng là phân định xem tâm hồn đang hướng về đâu. Chúng ta hãy tự hỏi, mấy chỉ đường đời dẫn cuộc sống của tôi về đâu, về cùng Thiên Chúa hay về cái ngẽ của tôi? Tôi sống để làm đẹp lòng Chúa, hay để được người ta biết đến, ca ngợi và ưa chuộng hơn? Tôi có một con tim nhảy nhót, tiến một bước, lùi một bước, yêu Chúa một chút, yêu thế gian một chút, hay tôi có một con tim kiên vững trong Thiên Chúa? Phải chăng tôi hài lòng với những trò giả hình của tôi, hay là tôi chiến đấu để giải thoát con tim khỏi thái độ nước đôi, hoặc khỏi những trò giả dối đang ràng buộc tôi? Hành trình mùa chay là một cuộc xuất hành từ nô lệ đến tự do. 40 ngày chay thánh nhắc nhớ 40 năm dân Chúa đi trong sa mạc để trở về nguyên quán. Nhưng thật là khó dường nào khi rời bỏ Ai Cập. Trong hành trình ấy, vẫn luôn có cám dỗ, hoài tưởng củ hành củ tỏi, trở lại đằng sau, gắn bó với những kỷ niệm quá khứ, với thần tượng nào đó. Cả chúng ta cũng vậy, hành trình trở về cùng Thiên Chúa bị cản trở vì những quyến luyến thiếu lành mạnh của chúng ta, bị những ràng buộc quyến rũ những tật xấu, những an ninh giả tạo của tiền bạc và hào nhoáng bên ngoài, những than vãn làm tê liệt, cứ nghĩ mình là nạn nhân. Để tiến bước, cần vạch trần những ảo tưởng ấy. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, vậy phải tiến bước thế nào trong hành trình tiến về Thiên Chúa? Những hành trình trở về mà lời Chúa kể lại giúp đỡ chúng ta trong vấn đề này. Trở về cùng Chúa Cha. Chúng ta hãy nhìn người con hoang đàn và hiểu rằng, cả chúng ta nay đã đến lúc trở về cùng Cha. Như người con ấy, chúng ta cũng đã quên hương thơm gia đình. Chúng ta đã phá tán của cải quý giá để đạt được những điều ít giá trị, và rồi lâm vào tình trạng trắng tay với con tim bất mãn. Chúng ta đã sa ngã. Chúng ta là những người con liên tục sa ngã. Chúng ta như những trẻ nhỏ tìm bước đi nhưng rồi lại ngã xuống đất, và cần được người cha nâng dậy mỗi lần. Chính sự tha thứ của Cha làm cho chúng ta luôn đứng vững. Ơn tha thứ của Thiên Chúa, sự xưng tội là bước đầu tiên trong hành trình trở về của chúng ta. Trở về cùng Chúa Giêsu. Rồi chúng ta cần trở về cùng Chúa Giêsu, hành động như người phong cùi được chữa lành, quay trở lại để cảm ơn Chúa. Trong 10 người phong cùi được lành, chỉ có người ấy được cứu thoát vì đã trở lại cùng Chúa Giêsu. Tất cả chúng ta đều có những bệnh tật tâm linh, tự mình chúng ta không thể chữa lành chúng. Tất cả chúng ta có những tật xấu ăn rễ sâu, tự mình chúng ta không thể nhổ bỏ chúng. Tất cả chúng ta có những sợ hãi làm chúng ta tê liệt, tự mình chúng ta không thể đánh bại chúng. Chúng ta cần nói gương người phong, trở lại gặp Chúa Giêsu và phủ phục trước chân người. Chúng ta cần sự chữa lành của Chúa Giêsu, cần trình bày cho người những vết thương của chúng ta, và thưa rằng, lạy Chúa Giêsu, con đang ở đây trước mặt Chúa với tội của con, với những lầm than khốn nạn của con. Chúa là bác sĩ, Chúa có thể giải thoát con, xin chữa lành con tim của con. Trở về cùng Chúa Thánh Linh. Và chúng ta cũng được kêu gọi trở về cùng Chúa Thánh Linh, cho bỏ trên đầu chúng ta, nhắc nhở rằng, chúng ta là bụi tro và sẽ trở về cùng tro bụi. Nhưng trên tro bụi của chúng ta, Thiên Chúa đã thổi sinh khí của người. Vì thế, chúng ta không thể sống theo tro bụi, theo đuổi những điều nay còn, mai mất. Chúng ta hãy trở về cùng Chúa Thánh Linh, đấng ban sự sống, là ngọn lửa hồi sinh những tro tàn của chúng ta. Chúng ta hãy tái cầu khẩn Thánh Linh, tái khám phá ngọn lửa chúc tụng, đốt cháy các tro tàn than vãn và cam chịu. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, anh chị em thân mến, cuộc hành trình này của chúng ta trở về cùng Thiên Chúa chỉ có thể xảy ra vì đã có hành trình của Chúa đến với chúng ta. Trước khi chúng ta đi tới Chúa, chính Chúa đã giáng trần đến cùng chúng ta. Chúa đã bước đi trước chúng ta, đã đến gặp chúng ta. Vì chúng ta, Chúa đã hạ mình xuống quá mức độ chúng ta có thể tưởng tượng nổi. Chúa đã trở nên tội lỗi, đã trở nên sự chết. Đó là điều Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta. Đấng không hề biết tội, Thiên Chúa đã làm cho người thành tội lỗi vì chúng ta. Để chúng ta không cô độc và đồng hành với chúng ta trong hành trình, Chúa đã xuống thế trong thân phận tội lỗi và cái chết của chúng ta. Vì thế, hành trình của chúng ta là để cho Chúa cầm tay. Chúa Cha kêu gọi chúng ta hãy trở về, chính là đấng đã ra khỏi nhà để đi tìm chúng ta. Chúa chữa lành chúng ta là đấng để cho mình bị thương tích trên thập giá. Thánh Linh thay đổi chúng ta là đấng đã mạnh mẽ và dịu dàng thổi vào tro bụi của chúng ta. Đây là lời khẩn xin của Thánh Tông Đồ. Anh chị em hãy hòa giải cùng Thiên Chúa. Hãy để cho mình được hòa giải. Hành trình này không dựa trên sức riêng của chúng ta. Sự hoán cải tâm hồn với những cử chỉ và hành động biểu lộ hoán cải ấy chỉ có thể nếu xuất phát từ hành động trước tiên của Thiên Chúa. Không phải những khả năng và công trạng biểu dương của chúng ta làm cho chúng ta trở về cùng Chúa, nhưng là ơn thánh của Chúa cần được đón nhận. Chúa Giêsu đã nói rõ điều đó trong Tin Mừng. Không phải sự công chính chúng ta thực hiện trước mắt người đời làm cho chúng ta được công chính, nhưng là tương quan chân thành với Chúa Cha. Khởi đầu sự trở về cùng Thiên Chúa là nhìn nhận chúng ta cần Chúa, cần lòng thương xót của Chúa. Đó chính là con đường đúng, con đường khiêm tốn. Ngày hôm nay, chúng ta cúi đầu lãnh cho. Sau mùa chay, chúng ta còn hạ mình hơn nữa để rửa chân cho anh em. Mùa chay là một sự khiêm tốn hạ mình trong chúng ta, và tiến về tha nhân, là hiểu rằng ơn cứu độ không phải là leo lên vinh quang, nhưng là hạ mình xuống vì tình yêu, là trở nên bé nhỏ. Trong hành trình này, để không lạc hướng, chúng ta hãy đặt mình trước thập giá Chúa Giêsu, đó là ngai tòa thinh lặng của Thiên Chúa. Mỗi ngày, chúng ta hãy nhìn các vết thương của Chúa. Trong các lỗ đinh ấy, chúng ta hãy nhận ra sự trống rỗng của mình, những thiếu sót của chúng ta, các vết thương tội lỗi, những ngón đòn làm cho chúng ta đau đớn. Nhưng chính tại đó, chúng ta thấy rằng, Thiên Chúa không chỉ tay lên án chúng ta, nhưng người mở rộng vòng tay. Các vết thương của Chúa mở rộng vì chúng ta, và nhờ những vết thương ấy, chúng ta được chữa lành. Chúng ta hãy hôn các vết thương đó, và hiểu rằng chính tại đó, nơi những lỗ đau thương nhất của cuộc sống, Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta với lòng thương xót vô biên của người. Vì tại đó, nơi chúng ta dễ bị tổn thương nhất, nơi chúng ta xấu hổ nhất, Chúa đã đến gặp chúng ta. Và giờ đây, Chúa mời gọi chúng ta trở về cùng Người để tìm lại niềm vui được yêu thương.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể về một cậu bé, hàng năm được bố mẹ đưa đến nhà ông bà ở một vùng ngoại ô để nghỉ hè. Thời gian nghỉ hè của cậu bé với ông bà kéo dài, và cậu thì còn quá bé, nên bố mẹ cậu mua vé tàu, đưa cậu đến nhà ông bà. Rồi ngày hôm sau, bố mẹ cậu lại trở về nhà trên một chuyến tàu khác. Vào mùa hè đã lên 10 tuổi, cậu bé nói với bố mẹ rằng, bố mẹ ơi, bây giờ con lớn rồi, năm nay bố mẹ khỏi đưa con đi nữa, con sẽ một mình đi tàu đến nhà ông bà, được không thưa bố mẹ? Người mẹ tỏ vẻ lo lắng, nhưng sau khi bàn luận với nhau, bố mẹ em đã đồng ý. Vậy là khác với mọi năm trước, lần này bố mẹ cậu bé chuẩn bị mọi thứ, dặn dò cậu cẩn thận và tiễn chân cậu ở sân ga. Khi tàu sắp rời ga, người cha nhét một vật gì đó vào túi áo của cậu và nói, con trai của cha, trong chuyến đi này, nếu có lúc nào đó con bỗng cảm thấy lo sợ, thì hãy mở vật này ra con nhé. Thế là cậu bé hiên ngang bước lên toa tàu và tìm đến chỗ ngồi của mình. Tàu bắt đầu rời ga. Lần đầu tiên trong đời, cậu bé ngồi một mình trên tàu, không có bố mẹ ở bên cạnh. Ban đầu, cậu náo nức nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Được một lúc, cậu bắt đầu quan sát toa tàu mình đang ngồi. Xung quanh cậu là những người lạ mặt. Họ đang nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt ái ngại, xen lẫn tò mò và dò xét. Có vài người còn thì thầm hỏi nhau, vì sao cậu bé này lại đi tàu một mình mà không có người lớn đi theo? Một nỗi sợ hãi chợt dâng lên trong lòng cậu bé. Cậu cúi đầu xuống, thu người lại trên ghế và bắt đầu rưng rưng nước mắt. Lúc này, cậu mới nhớ ra là bố đã để một vật gì đó trong túi mình và dặn hãy lấy nó ra khi cảm thấy sợ hãi. Thế là cậu bé lục tìm trong túi áo của mình và thấy một mảnh giấy. Cậu mở ra và đọc thấy dòng chữ: con trai yêu quý của bố, bố đang ở ghế cuối cùng trong toa tàu này với con. Hướng về cuối toa tàu, cậu bé hết sức mừng rỡ khi thấy cánh tay của bố đang vẫy thật cao. Quý vị và các bạn thân mến, bố mẹ của cậu bé trong câu chuyện bên trên đã chấp nhận để cho đứa con trai bé bỏng đang muốn tập tự lập trên một chuyến tàu dài. Đứa bé cảm thấy thú vị khi được tự do và không hề biết những gì sẽ xảy ra ở phía trước. Nhưng bố mẹ cậu thì thấy trước tất cả. Do vậy, họ đã không để cậu một mình trên chặng đường dài đó, và người cha đã âm thầm đồng hành cùng con trai mình ở phía sau, để dõi mắt theo cậu và gửi cho cậu một thông điệp đầy yêu thương, để cậu được yên lòng trong cơn sợ hãi. Trong cuộc đời mình, có lẽ nhiều lần, chúng ta cũng nhận được những thông điệp yêu thương từ người khác. Đó là số tiền bố mẹ gói trong chiếc túi cũ kỹ, gửi vội ngày nào, khiến chúng ta rơi nước mắt khi lần mở ra trong lúc cần thiết nhất. Là cánh thư khích lệ, động viên của ai đó khi mình đang chơi vơi trong hoang mang và sợ hãi. Những thông điệp ấy nhắc chúng ta nhớ rằng mình không đơn độc một mình, và vẫn có bao người đang âm thầm hiện diện bên cạnh chúng ta. Như cậu bé thích trải nghiệm cảm giác mới lạ của sự tự do ngoài vòng tay bảo bọc của cha mẹ, chúng ta cũng muốn tự do làm những điều mình thích và đi theo những hoài bão, ước mơ của riêng mình. Những ước mơ hoài bão đó lắm lúc nhuốm màu thế tục và không nằm trong ý định tốt lành của Thiên Chúa. Do vậy mà biết bao lần, vì mãi mê tìm kiếm tự do và theo đuổi niềm hạnh phúc mau qua của trần thế, bước chân của chúng ta đã lạc đến những miền thất vọng, sợ hãi và đau khổ. Mùa chay chính là thông điệp yêu thương mà Thiên Chúa, người cha nhân hậu của chúng ta, đã ân cần trao gửi cho chúng ta với lời nhắn nhủ hãy trở về khi chúng ta mòn mỏi rong ruổi trên những nẻo đường đời. Thông điệp ấy nhắc chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta và luôn chờ đợi chúng ta trở về với vòng tay yêu thương của Người. Khi chúng ta mỏi mệt và gục ngã dưới sức nặng của sự cô đơn, mất mát và thất bại. Lạy Cha là đấng giàu lòng thương xót, Cha luôn mở lượng hải hà tha thứ cho chúng con mỗi khi chúng con ăn năn sám hối và quay về với Cha. Xin Cha ban ơn giúp chúng con biết tận dụng thời gian quý báu của mùa chay này mà chân thành thống hối mọi lầm lỗi, để lại được sống trong tình thương bao la của Cha. Amen.
Xin cho tim con hòa nhịp tình của Chúa, mang trong tâm tư vui buồn của tha nhân, trong tâm hồn con già dặn sống tin yêu, xua tan muộn phiền, dám chân hết thương đau. Xin cho tay con chọn kiếp con người, tay nâng bàn tay người nghèo đói đơn côi, tay ôm cuộc đời ngày hằng vẫn thương yêu. Ngài là chân lý cho đời ai lầm đường, Ngài là ánh sáng soi rọi giữa đêm. Cho trần gian vui sáng, Ngài là con đường, con nguyện bước theo bên Ngài. Ngài là chân lý cho đời ánh lần đường, Ngài là ánh sáng soi rọi giữa đêm đen, Ngài là sự sống cho trần gian. Oh.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.